Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã gieo cấy được gần 50% diện tích lúa vụ xuân.
Trả lời phỏng vấn của bác sĩ Hoàng Anh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về thực hiện quy trình cách ly y tế tại nhà và nơi cư trú để phòng chống bệnh COVID-19.
Việc thắt dây an toàn đối với người điều khiển lẫn người ngồi trên xe ô tô không chỉ là quy định bắt buộc của pháp luật mà còn là biện pháp hữu hiệu để phòng tránh tai nạn, giảm nhẹ thiệt hại nếu có sự cố xảy ra trong quá trình tham gia giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn rất nhiều người điều khiển lẫn người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy gần 2.600 hecta lúa, trong đó chủ yếu là lúa xuân muộn. Hiện nay, bà con nông dân đã gieo cấy được gần 50% diện tích. Thực hiện chủ trương nâng cao thu nhập trên 1 hecta đất nông nghiệp, nên các cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bà con nông dân, như hỗ trợ giá giống cho 300 hecta lúa lai và thuần chất lượng cao, tổ chức trên 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện trình diễn mô hình giống lúa mới với diện tích 10 hecta, hỗ trợ trên 20 tấn phân viên nén NPK để bón cho khoảng 100 hecta, v.v. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng khuyến khích nông dân đưa các giống lúa chất lượng cao được gieo cấy thử nghiệm trong các vụ trước và mang lại hiệu quả, gồm các giống như DQ11, Z02, HDT10, HT1 vào sản xuất. Hiện nay thời tiết đang thuận lợi cho việc gieo cấy, nên cơ quan chuyên môn cử cán bộ bám đồng, hướng dẫn người dân gieo cấy kịp khung thời vụ.
Chiều ngày 13 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hòa Văn Thụ tổ chức gắn biển công trình nhà văn hóa tổ dân phố 15. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình nhà văn hóa tổ 15 có tổng diện tích trên 230 m², đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019 với tổng số tiền 550 triệu đồng. Trong đó, nhân dân trong tổ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đóng góp ủng hộ được trên 300 triệu đồng. Thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 200 triệu đồng. Công trình được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể, hội họp của mọi tầng lớp nhân dân trong tổ. Được biết, tháng 12 năm 2019, tổ dân phố 15 phường Hòa Văn Thụ được sáp nhập từ hai tổ 31 và tổ 32. Tổ hiện có trên 200 hộ với gần 950 nhân khẩu. Đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân trong tổ ngày càng được nâng cao, với tỷ lệ hộ khá chiếm gần 70%, không có hộ nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt từ 95% trở lên. Tổ dân phố luôn đạt tổ dân phố văn hóa. Công trình nhà văn hóa tổ được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giúp nhân dân tổ dân phố 15 phường Hòa Văn Thụ tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, tính đến chiều ngày 13 tháng 2, tình hình đời sống việc làm của công nhân viên chức lao động ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm virus corona. Trong những ngày qua, các cấp công đoàn tỉnh cùng với các ngành và địa phương đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân viên chức lao động và nhân dân trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh cho công nhân viên chức lao động, lắp đặt băng rôn, pano tuyên truyền tại các khu công nghiệp, khu gang thép thành phố Thái Nguyên. Đồng thời tăng cường phát tờ rơi tuyên truyền tới người lao động, treo thông báo tại các nhà xưởng, bản tin công ty. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích 500 triệu đồng để mua khẩu trang và xà phòng rửa tay phát miễn phí cho người dân và công nhân viên chức lao động. Cùng với đó, các công đoàn trực thuộc, công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho nhân dân, các trường học vệ sinh, phun khử trùng theo kế hoạch. Trước diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh, trong đó có công đoàn thành phố Thái Nguyên, tiếp tục tuyên truyền tới công nhân viên chức lao động và nhân dân thực hiện nghiêm những quy định của công tác phòng chống dịch, góp phần hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Nhằm tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 10 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 104 STTTT-TTB-CXB về việc thông tin tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm triển khai công tác tuyên truyền như sau. các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo đôn đốc các phòng ban chuyên môn trực thuộc kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh giao tiếp trên Internet và mạng xã hội tại Việt Nam, sử dụng tối đa các phương tiện hình thức hội họp trực tuyến, trao đổi qua email, tin nhắn, gọi điện thoại. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông tuyên truyền phổ biến, hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người. Các cơ quan báo chí của tỉnh, trung tâm thông tin tỉnh quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về việc khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện quy trình cách ly y tế tại nhà và nơi cư trú để phòng chống bệnh COVID-19 được xem là công tác quan trọng. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về quy trình cách ly này, phóng viên Hoàng Hải đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Hoàng Anh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về quy trình này. Mời quý thính giả chú ý lắng nghe.
Thưa bác sĩ, trước những diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19, thì người dân rất quan tâm tới việc khi nào cần cách ly tại nhà và tại nơi cư trú. Vậy bác sĩ cho biết những trường hợp nào phải áp dụng cái việc cách ly y tế này?
Theo quy định thì những người cần phải được cách ly ở tại gia đình và cộng đồng, bao gồm những người mà mặc dù không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV, ví dụ như là sốt, ho hay là khó thở, tuy nhiên lại có những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là những người sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc là trường hợp nghi ngờ bệnh trong thời gian mắc bệnh. Thứ hai là những người cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc là trường hợp nghi ngờ bệnh. Thứ ba là những người mà cùng cái nhóm du lịch, nhóm đi công tác hoặc là nhóm vui chơi cùng với trường hợp bệnh hoặc là trường hợp nghi bệnh như đã nói. Cái thứ tư là những cái người có tiếp xúc gần là trong vòng 2 mét đối với trường hợp mắc bệnh hoặc là trường hợp nghi ngờ bệnh trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào. Thứ năm, bao gồm những người cùng ngồi một hàng ghế hoặc là ngồi trước hoặc sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, một chuyến tàu hoặc là một chuyến máy bay với trường hợp đã xác định bệnh hoặc là trường hợp nghi ngờ bệnh. Và cuối cùng, cái thứ sáu là tất cả những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc là đã từng đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Về thời gian cách ly thì thời gian cách ly tối đa là 14 ngày. Tuy nhiên thì cái số ngày cách ly cụ thể sẽ được tính từ ngày mà tiếp xúc lần cuối với cái nguồn bệnh, có nghĩa là tính từ ngày mà cuối cùng chúng ta tiếp xúc với trường hợp bệnh hoặc là đã xác định hoặc là nghi ngờ. Khi mà cái người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ không mắc bệnh nCoV thì tất cả những người cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Vậy trong quá trình cách ly thì nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ y tế xã, phường, thị trấn là gì thưa bác sĩ?
Về trách nhiệm của y tế cơ sở trong việc tổ chức thực hiện cách ly thì thứ nhất là phải tổ chức điều tra, lập danh sách những người cần cách ly để ghi nhận thông tin về địa chỉ gia đình, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân, tên và số điện thoại của những người khi cần thiết để liên hệ. Đồng thời cung cấp số điện thoại của cơ quan y tế cho người được cách ly và gia đình, người quản lý nơi cư trú. Cái thứ hai là cần phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đến nhà hoặc nơi lưu trú của người được cách ly để thông báo yêu cầu, mục đích, giới thiệu và về vấn đề thời gian việc cách ly cho người được cách ly và gia đình hoặc người quản lý nơi cư trú. Đồng thời vận động sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện. Trong trường hợp đối tượng cách ly không thực hiện thì cần phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế cách ly y tế. Thứ ba là hướng dẫn người được cách ly cách sử dụng và tự đo nhiệt độ cơ thể 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày và ghi chép kết quả đo tình trạng sức khỏe chung và điền vào trong phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Cái thứ tư là cần phải hướng dẫn thành viên trong gia đình, người được cách ly và người quản lý nơi lưu trú cách thức để khử trùng nơi ở, ví dụ như là lau nền nhà, lau các bề mặt, lau dụng cụ, tay nắm cửa của gia đình bằng các chất khử khuẩn thông thường hoặc là bằng xà phòng, bằng chất tẩy rửa khác. Cái thứ năm, cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe và ghi nhận thông tin theo mẫu theo dõi sức khỏe của người được cách ly theo yêu cầu của Bộ Y tế, báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho cơ quan y tế tuyến huyện. Và tiếp theo cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế theo quy định của Bộ Y tế khi tiếp xúc với người được cách ly. Tiếp theo thì cần phải hướng dẫn người được cách ly thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải để gọn ở trong góc phòng của người được cách ly. Trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Đồng thời, cái thời gian cách ly, người được cách ly không xuất hiện các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh thì việc thu gom và xử lý rác thải giống như là thông thường. Việc hướng dẫn và phát các tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh cho gia đình, người quản lý nơi lưu trú có người được cách ly để thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm trong hộ gia đình và nơi cư trú, báo cáo ngay cho cơ sở y tế tuyến trên và chính quyền địa phương, phối hợp chuyển người được cách ly đến bệnh viện nếu người được cách ly có các biểu hiện như là sốt, ho hoặc là khó thở trong quá trình theo dõi. Cán bộ y tế còn phải có trách nhiệm là ứng xử tận tình, chia sẻ, động viên và giúp đỡ người được cách ly khi thực hiện nhiệm vụ và tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng của người được cách ly trong suốt quá trình theo dõi, đồng thời báo cáo kết quả cuối cùng cho y tế tuyến huyện và chính quyền địa phương ngay sau khi kết thúc thời gian cách ly.
Quý vị và các bạn vừa nghe bác sĩ Hoàng Anh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn về việc khi nào cần cách ly y tế và quy trình cách ly y tế để phòng chống bệnh COVID-19. Trong chương trình thời sự tổng hợp sau, bác sĩ sẽ tiếp tục hướng dẫn về trách nhiệm của người được cách ly cũng như trách nhiệm của người thân, người sống xung quanh và chính quyền địa phương với việc tự cách ly tại nhà và nơi cư trú. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch cúm AH5N1 và H5N6 đã xuất hiện tại một số tỉnh thành trên cả nước như Thanh Hóa, Hà Nội và đã có gần 30.000 con gà, vịt buộc phải tiêu hủy. Để chủ động ngăn chặn dịch cúm A bùng phát trên gia cầm và lây lan sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch, thành phố Thái Nguyên triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phòng chống dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Khi nắm bắt được thông tin dịch cúm A trên đàn gia cầm đang diễn biến phức tạp, ông Đỗ Văn Toản, xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn đã chủ động phòng chống dịch cho trang trại 6.000 con gà của gia đình. Ông Toản cho biết, do thời tiết diễn biến bất thường, ngày rét hanh, mưa nồm nên gia cầm rất dễ mắc bệnh. Vì vậy, ngoài tiêm vaccine đầy đủ cho gia cầm, thì việc rắc vôi bột, phun dung dịch khử trùng cũng như tăng lượng thức ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho gà để kháng bệnh tật là rất cần thiết. Đặc biệt là các loại cúm A đang diễn ra tại một số tỉnh thành trong cả nước.
Bây giờ dịch bệnh như thế và thời tiết nó rét như thế thì đối với hộ gia đình thì cũng vẫn phải tăng cường việc phòng chống dịch bệnh. Đấy, tăng cường nhiệt độ lên rồi thì phun thuốc khử trùng tiêu độc. Thì nếu như trước kia thì 2 tuần phun một lần, thì bây giờ nó dịch bệnh như này mà thời tiết này thì có thể 1 tuần phun một lần để tăng cường cái phòng chống dịch bệnh.
Xã Cao Ngạn là địa phương có nhiều trang trại chăn nuôi gà nhất của thành phố Thái Nguyên với trên 230 trang trại, gia trại. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh động vật, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời cử cán bộ chuyên môn đến từng hộ chăn nuôi, rà soát số lượng gia cầm, nắm bắt tình hình chăn nuôi và hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, để các nông hộ áp dụng vào chăn nuôi, phòng tránh dịch, mang lại hiệu quả kinh tế gia đình. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 2 triệu con gia cầm các loại, chủ yếu tập trung ở các xã nông nghiệp. Với phương châm không để dịch cúm A xảy ra trên đàn gia cầm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 223 ngày 7 tháng 2 năm 2020 về việc tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm AH5N1 trên đàn gia cầm và ở người. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh để người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, sử dụng gia cầm, nâng cao nhận thức và tích cực chủ động tham gia công tác phòng chống dịch. Bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết, mùa xuân, thời tiết nóng nồm là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh trên đàn vật nuôi bùng phát. Do đó, ngay từ những ngày đầu tháng 1, Trung tâm đã triển khai đến cán bộ thú y cơ sở tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi của các hộ dân, nhất là dịch cúm A trên đàn gia cầm.
Về phía trung tâm, chúng tôi là khuyến cáo đối với lại bà con là chăn nuôi là chúng ta không có mua bán, giết mổ, vận chuyển cái gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Tăng cường các biện pháp giám sát ở dưới địa phương, nếu có biểu hiện bất thường của gia cầm thì kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương, sau đấy là phối hợp với chỗ cán bộ của trung tâm, chúng tôi sẽ xuống kiểm tra, trong điều kiện cần thiết thì sẽ lấy mẫu kiểm tra kết hợp với lại cơ quan chuyên môn của tỉnh.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn, người dân đã nhận thức và tự giác hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi của mình. Có như vậy, đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ được giữ vững, ổn định và phát triển.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, việc thắt dây an toàn đối với người điều khiển lẫn người ngồi trên xe ô tô không chỉ là quy định bắt buộc của pháp luật mà còn là biện pháp hữu hiệu để phòng tránh tai nạn, giảm nhẹ thiệt hại nếu có sự cố xảy ra trong quá trình tham gia giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn rất nhiều người điều khiển lẫn người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn.
Dây an toàn là một trong những hệ thống an toàn đầu tiên được trang bị trên xe ô tô và có giá trị to lớn trong việc bảo vệ tính mạng con người. Kể từ khi ra đời, chiếc dây an toàn là bộ phận quan trọng giảm thiểu số người tử vong trong các vụ tai nạn giao thông. Theo sau là một loạt các trang bị an toàn khác như cột lái tự đổ, nóc xe chịu lực, thanh chống lật và quan trọng nhất chính là túi khí. Không có dây an toàn, những công nghệ an toàn tiên tiến khác cũng mất đi rất nhiều giá trị nếu chẳng may tai nạn xảy ra, dù bạn đang sở hữu những chiếc xe giá trị lớn như sedan hay SUV. Thế nhưng, nhiều người vẫn có thói quen không chịu thắt dây an toàn khi lái xe. Anh Trần Văn Toàn ở phường Phan Đình Phùng chia sẻ.
Thông thường thì tôi cũng chỉ thắt dây an toàn khi mới đi xe trên đường cao tốc thôi. Còn bình thường đi trong thành phố thì cũng ít khi thắt dây an toàn. Nó cũng vướng víu, bất tiện.
Còn anh Nguyễn Thanh Hải ở phường Quang Trung thì chia sẻ.
Tôi biết đấy là cái luật là an toàn cho bản thân thôi, nhưng mà thực sự mà nói cũng nhiều khi tôi cũng chẳng thắt dây an toàn, bởi vì nên xuống nó có nhiều cái bất tiện, cứ chốc chốc này đi, cho nên là nhiều khi cũng cảm thấy nó bất tiện, nên ít khi tôi thắt dây an toàn lắm.
Thay thế Nghị định 46/2016, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, đã tăng nặng mức xử phạt đối với một trong những lỗi phổ biến từ vi phạm nồng độ cồn, đeo tai nghe, dùng điện thoại khi đi xe, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, v.v. đến không thắt dây an toàn. Cụ thể, Nghị định nêu rõ, đối với những người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự, xe ô tô không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường sẽ phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong khi đó, Nghị định 46 quy định chỉ xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Mức phạt cũng áp dụng tương tự với trường hợp chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy. Việc thắt dây an toàn trên xe ô tô nhằm bảo đảm an toàn cho người trên xe, tránh bị va đập, hạn chế được mức độ rủi ro trong những trường hợp xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các cơ quan chức năng khuyến cáo đối với trẻ nhỏ, thắt dây an toàn khi tham gia giao thông bằng ô tô cùng bố mẹ là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa tử vong và thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, người ngồi trên xe không thắt dây an toàn có nguy cơ bật khỏi xe cao gấp 30 lần trong khi va chạm. Trong khi đó, thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy thắt dây an toàn khi ngồi ở ghế trước giảm được 45-50% nguy cơ tử vong và từ 20-45% nguy cơ bị thương nghiêm trọng. Giảm được từ 25-75% nguy cơ tử vong và bị thương ở vị trí ghế sau khi tai nạn giao thông xảy ra. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Đào Đình Huệ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Kể từ sau khi mà Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Trước hết là để tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các cái hành vi người điều khiển xe ô tô và người ngồi trên xe ô tô tại vị trí có dây an toàn nhưng không thắt dây an toàn. Tôi trước hết là cũng tuyên truyền, nhắc nhở để người điều khiển phương tiện cũng như người ngồi trên phương tiện hiểu được cái vai trò quan trọng của việc thắt dây an toàn trên xe để chấp hành nghiêm theo quy định, đảm bảo an toàn cho chính người lái xe và những người ngồi trên xe. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục và kết hợp tuyên truyền, đồng thời cũng xây dựng các cái kế hoạch xử lý theo chuyên đề xử lý đối với cái vi phạm về hành vi không thắt dây an toàn khi xe đang chạy. Quá trình xử lý thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ trang bị đầy đủ các cái phương tiện thiết bị để quay phim ghi hình để đảm bảo cho việc phục vụ công tác xử lý vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, thiết nghĩ việc xử phạt chỉ là biện pháp để răn đe, chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Điều chính yếu vẫn là ở mỗi người dân khi tham gia giao thông bằng phương tiện ô tô cần chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và ý thức tự bảo vệ chính mình tối thiểu bằng việc luôn thắt dây an toàn khi lái xe.
Niềm tin bình yên trên đường phố, vì nụ cười tươi hòa theo trên tuyến giao thông, nào cùng cất lên lời ca bảo vệ cho mình, giữ vững an toàn khi ta đang lái xe. Còn mùi rượu bia thì không nên cầm lái, đường về còn xa lòng ta ai biết tình say, nào cùng nhắc nhau thực thi nếp sống an toàn. Giao thông đường phố bình yên hạnh phúc mọi nhà. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút lầm sai mà hối hận suốt đời. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút thở nước mắt sẽ tuôn tràn, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ. Nhớ nhé bạn ơi, dành đường vượt tuyết làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi, dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên mình, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên. Vì một niềm tin bình yên trên đường phố, vì nụ cười tươi hòa theo trên tuyến giao thông, nào cùng cất lên lời ca bảo vệ cho mình, giữ vững an toàn khi ta đang lái xe. Còn mùi rượu bia thì không nên cầm lái, đường về còn xa lòng ta ai biết tình say, nào cùng nhắc nhau thực thi nếp sống an toàn. Giao thông đường phố bình yên hạnh phúc mọi nhà. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút lầm sai mà hối hận suốt đời. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút thở nước mắt sẽ tuôn tràn, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ. Nhớ nhé bạn ơi, dành đường vượt tuyến làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi, dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên bình, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên. Nhớ nhé bạn ơi, dành đường vượt tuyến làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi, dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên bình, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 16 tháng 2 có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời hưởng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Bắt nhịp cảm xúc mùa Valentine cùng Doji. Mua 1 được 2, mua trang sức có cơ hội nhận ngay tai nghe AirPods sành điệu trị giá tới 4 triệu đồng. Hàng trăm loa nghe nhạc Bluetooth sành điệu JBL Dotu và vòng đeo tay thông minh MySmart Band 4. Đặc biệt, còn hàng trăm ngàn ưu đãi hấp dẫn đang chờ những tín đồ trang sức. Đừng bỏ lỡ ưu đãi tới 20% quà tặng vàng kim bảo phúc và tới 30% tiền công trang sức vàng 24K công nghệ 3D khi mua sắm tại Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chương trình áp dụng từ ngày 8 đến 14 tháng 2 năm 2020. Mọi chi tiết xin liên hệ 02083 521 188, 0889 464 555 hoặc truy cập trangsuc.doji.vn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa. Vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.